Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 14, ngày 1 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, xin chào các bạn. Xin lật bài Cảm Ứng Thiên, chúng ta đọc từ đầu. Thái Thượng viết: Hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Tạm dịch: Thái Thượng Lão Quân dạy, hòa phước không có cửa, do người tự tạo ra, quả báo về thiện ác như bóng theo hình. Bốn câu nói này là nói chung, nói những gì? Có thể nói tận hư không biến pháp giới, tất cả y báo trang nghiêm đều không ngoài những đạo lý này. Nhân duyên quả báo của một người, một thế giới, vô lượng thế giới đều là như vậy. Đạo lý lớn này chúng ta cần thiết phải biết. Đoạn văn phía dưới là chú giải cho bốn câu này. Chúng ta xem đoạn thứ nhất. Thị dĩ thiên địa hữu tư quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán, toán giảm tất bần hao, đa phùng ưu hoạn, nhân giai ác chi, hình họa tùy chi. Tạm dịch: Cho nên trong trời đất có thiên thần, quỷ thần chuyên giám sát người trần thế, y theo lỗi của người phạm nặng hay nhẹ mà định đoạt, tính toán. Phước giảm tất nghèo cùng, hao tổn thường gặp ưu sầu hoạn nạn. Người làm điều ác thì hình phạt, thiên tai, hoạn nạn tùy theo đó phát khởi. Lần trước nói tới chỗ này, có rất nhiều thiên địa quỷ thần phụ trách xem xét khởi tâm động niệm, tạo tác hành vi của tất cả chúng sanh. Cho nên tất cả thiện, tất cả ác không chỉ là ngôn ngữ tạo tác, ngay cả khởi tâm động niệm quỷ thần đều thấy. Không những nhìn thấy mà còn có ghi chép. Mỗi một chúng sanh đều có một hồ sơ tài liệu đầy đủ. Đây không phải để gạt người, không phải là giả. Xã hội hiện thực của chúng ta, mỗi người từ khi sanh ra cho đến chết, cơ quan chánh phủ đều có tài liệu của người đó trong hồ sơ. Những vị thiên thần, quỷ thần này tại sao cũng muốn giữ một phần hồ sơ hoàn chỉnh để làm gì? Bởi vì chỗ này của chúng ta cũng thuộc họ trông coi. Thành hoàng, quản lý huyện chợ cũng có tài liệu. Tài liệu của họ so với tài liệu của chánh phủ nhân gian còn đầy đủ hơn. Thiên thần, khu vực này của chúng ta cũng thuộc về phạm vi quản hạt của họ. Trong kinh sách Phật nói với chúng ta, Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương, phạm vi các ngài quản lý là ta bà thế giới này. Nói cách khác, lục đạo chúng sanh chúng ta, người quản hạt chúng ta quá nhiều, nhưng chúng ta không biết. Giống như xã hội trước mắt chúng ta sống trong khu vực này, khu này có trưởng xóm, trưởng làng trông coi chúng ta, đi lên trên thì có khu trưởng, hương trưởng, trấn trưởng quản lý chúng ta, lên trên nữa có quận trưởng quản lý chúng ta, lên nữa có tỉnh trưởng quản lý chúng ta, lên nữa thì có trung ương. Người quản lý chúng ta thật là nhiều. Về việc quỷ thần và thiên thần quản hạt chúng ta càng phức tạp hơn, càng nhiều hơn. Có phương pháp gì hơn? Ai bảo chúng ta đọa lạc tam giới làm gì? Nhưng trong tam giới quỷ thần, thiên thần không giám sát A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, chư Phật Như Lai. Những vị này không thuộc quản hạt của họ. Tại sao không giám sát những vị này? Những vị này vô ngã. Nói cách khác, hữu ngã thì họ giám sát, vô ngã thì họ không quyền hạn giám sát. Cái gọi là thân ngoài tam giới, không trong ngũ hành, thiên thần, quỷ thần đều tôn kính. Phật gọi là thiên nhân sư, đạo lý tại chỗ này. Người có học ở Trung Quốc hầu như đều đọc Cảm Ứng Thiên. Căn cơ chữ Hán không nhiều thì ít, chỉ cần nói sơ là được, không cần tường tận. Người đời nay không học sách xưa, lời văn xưa dễ dàng rõ ràng vẫn còn trở ngại. Vì không có người dạy, cho nên Cảm Ứng Thiên này không thể không nói tỉ mỉ. Đạo lý chân tướng sự thật này, hiện tại đem ra để nói, người ta cho là đầu óc của bạn có vấn đề, bạn mê tín. Họ làm sao biết đây là chân tướng sự thật, đây là chân lý? Phật độ người có duyên. Thế nào gọi là duyên? Bạn chịu tin, bạn có thể lý giải. Chịu tin là thiện căn sâu dày, có thể lý giải cũng thuộc thiện căn sâu dày, có thể y theo mà làm thì phước đức của bạn sâu dày. Chúng ta có duyên tiếp xúc với dạy dỗ của thánh hiền, đúng như câu bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, nghĩa là trăm ngàn vạn kiếp khó được gặp. Ở đây nói rõ thiên địa hữu tư quá chi thần, chuyên vào việc kiểm soát. Xã hội hiện nay của chúng ta, tư quá chi thần là cảnh sát, họ phụ trách điều tra. Y nhân sở phạm khinh trọng, đa số là nói bạn làm ác, bạn phạm lỗi nhẹ, phạm lỗi nặng, đối với phú quý thọ yểu của đời bạn sẽ có gia giảm nhân trừ. Nếu bạn tích thiện lũy đức, phước báo tăng thêm, thọ mạng lâu hơn. Nếu bạn làm ác, thọ mạng hao bớt, phước báo của bạn cũng bị chiết giảm. Cho nên mỗi ngày chúng ta khởi tâm động niệm đối với quả phước thọ yểu của chúng ta, ngày ngày đều có bài toán gia giảm nhân trừ. Nếu mức gia giảm nhân trừ không lớn, phần lớn số mạng của bạn, người thật sự biết suy đoán vẫn có thể đoán trước rất là chính xác. Như trong Liễu Phàm Tứ Huấn, ban đầu Khổng tiên sinh đoán số mạng cho Viên Liễu Phàm tiên sinh, sự suy đoán rất chính xác. Ông Viên mỗi ngày đều tạo ác, không phải ác lớn, cũng tu chút thiện nhỏ, mức độ gia giảm nhân trừ không lớn. Do đó sự suy đoán rất chính xác. Nếu như có đại thiện đại ác, số mạng nhất định có sự thay đổi. Nếu làm việc lành lớn như Liễu Phàm tiên sinh, sau khi gặp thiền sư Vân Cốc được sự dạy bảo, ông Phàm hiểu rõ đoạn ác tu thiện, cho nên vận mạng của ông thay đổi, phước báo tăng thêm, không còn là con số định sẵn trong mạng của ông, thọ mạng dài hơn. Thọ mạng do Khổng tiên sinh đoán là 53 tuổi, ông ấy sống tới 70 mấy tuổi, thọ mạng tăng thêm. Đây là hiệu quả của tích thiện. Nếu như tạo tác đại ác, phước báo của ông trong thời gian ngắn ngủi sẽ hưởng hết, thọ mạng cũng giảm ngắn đi. Chúng ta trong đại chiến thứ hai thấy được ông Hitler của Đức Quốc, phước báo rất là lớn lao. Nếu ông không phát động chiến tranh, lấy lòng thiện đối đãi tất cả người dân, mạng của ông nhất định rất thọ, phước báo không ai hơn ông ấy. Nhưng ông dùng tâm bất thiện, giết hơn 50 triệu người, người bị hại lên đến hơn 200 triệu, phước báo chốc lát hao giảm, chỉ mười mấy năm thì hưởng sạch. Ông có phước báo mấy trăm năm hưởng không hết, nhưng chỉ mười mấy năm hưởng tận. Thọ mạng rất lâu, rất dài, nhưng chiến tranh chưa kết thúc, ông đã chết rồi. Đây là đại thiện đại ác chúng ta nhìn thấy được. Đông đúc chúng sanh của xã hội hiện thực này, tức là một hiện tượng của quả báo hiện thực. Quả báo hiện thực phơi bày trước mặt, chúng ta không nhìn thấy. Không nhìn thấy gọi là ngu si, mê hoặc điên đảo. Bạn có thể nhìn thấy thì bạn khai trí tuệ. Cảnh giác tính của bạn không thấp, biết được cần phải giữ tấm lòng gì, làm người như thế nào, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, mới thật sự đối với dạy dỗ của Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền, ngũ thể đầu địa, thật sự kính phục, mới biết không thể không học. Dưới đây nói lên cụ thể của sự thật, toán giảm tất bần hao. Tại sao bị giảm? Giảm hao phước báo của bạn, giảm hao thọ mạng của bạn. Đây là vì bạn làm ác, phước báo ít đi là bần, hao là thất thoát. Đa phùng ưu hoạn, đây là nói sự gặp gỡ trong đời của bạn, mắc phải hung tai, mắc phải hoạn nạn. Nhân giai ác chi, bạn trong xã hội, khi người ta thấy bạn đều không thích, ghét bỏ, hình họa tùy chi. Bởi vì bạn làm việc không tốt, bạn bị pháp luật chế tài, đây là hình phạt. Quả là một số thiên tai nhân quả hiện nay chúng ta thường nói, bạn hay gặp những thứ nạn này. Nhưng hiện nay vấn đề tại đâu? Thế nào là thiện, thế nào là ác, không thể phân biệt rõ ràng, khó khăn tại chỗ này. Biết phân biệt lợi hại, thiện ác, trong xã hội ngày nay, gọi là người có thượng căn. Trong ngàn vạn người, thật thà mà nói, khó có 3-5 người, đa số người không thể phân biệt ra lợi hại, không thể phân biệt ra thiện ác, đem ác cho là thiện, đem thiện cho là ác, đem lợi thật sự cho là hại, đem hại cho là lợi. Bạn nói với họ, họ cũng không tin, họ không chấp nhận. Họ nói cách nói này của bạn đã lỗi thời, bạn là mê tín. Loại người này tức là trong kinh Phật gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là phạn ngữ, ý của chữ Hoa là người không có thiện căn. Người không có thiện căn, Phật Bồ Tát không thể giúp họ. Tại sao không thể giúp họ? Không chịu chấp nhận. Thật sự có khả năng nhận thức chân vọng, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại, trong kinh Phật gọi là người có thượng căn. Chúng ta thuộc về hạ căn, chỉ cần cố gắng học tập cũng sẽ tăng trưởng, cũng sẽ nâng cao. Chúng ta có thể từ hạ căn lên hạ thượng căn, từ hạ thượng căn nâng lên trung thượng căn. Cố gắng tu học, công phu này không bao giờ uổng phí. Dần dần 10 năm, 8 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta cũng có thể nâng cao lên đến thượng thượng căn. Đây chính là Thiện Đạo Đại Sư nói trong Quán Kinh Ngộ Duyên Bất Đồng. Chúng ta có thể thân cận thiện tri thức chân thực, có thể thân cận chư Phật Bồ Tát, phải nắm lấy, nắm chặt nhân duyên quá tốt này. Trong đời còn lại nhất định phải thành tựu. Thành tựu này trước nhất phải hiểu rõ triệt để đạo lý và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Bạn thấu triệt rồi, bạn mới có thể chân chánh đoạn ác tu thiện, bạn mới chân chánh hồi đầu. Bạn không hồi đầu, không làm minh bạch rõ ràng, bạn không khắc phục nổi tập khí của bạn, bạn không lìa khỏi được ma chướng của bạn. Trong kinh Phật bảo là kẻ đáng thương xót. Chúng ta nói tới câu hình họa tùy chi, công án trình bày trong Dị Biên đoạn thứ hai dẫn dụng bằng kinh Hoa Nghiêm. Phần trước đã giảng với các bạn, ý nghĩa chưa nói hết, chúng ta lợi dụng giờ phút này để bổ sung thêm. Tôi đem đoạn kinh văn này đọc qua một lần. Kinh Hoa Nghiêm viết: Diêm Phù Đề nội, ngũ trược chúng sanh, bất tu thập thiện, chuyên tạo ác nghiệp, sát đạo tà dâm, vọng ngôn ỷ ngữ, ác khẩu lưỡng thiệt, tham sân tà kiến, bất hiếu phụ mẫu, bất kính tam bảo. Phần trước nói đến đây, ý tứ này rất sâu, rất sâu. Sự tướng rất rộng, rất rộng, rộng đến hư không pháp giới. Nói đến bất hiếu phụ mẫu, hiếu, chữ này ý là gì? Có bao nhiêu người biết? Chúng ta trong lớp giảng, đối với chữ này giải thích qua rất nhiều lần. Người không có cơ hội nghe pháp thì không còn cách gì hơn. Ý nghĩa của chữ này, đừng nói phàm phu chúng ta, chư Phật Như Lai đến giảng cho chúng ta nghe. Tất cả chư Phật Như Lai đều đến giảng, vô lượng kiếp đều giảng. Ý nghĩa của chữ này cũng không bao giờ giảng tận cùng. Ý tứ của chữ này, nghĩa bao gồm hư không pháp giới, căn bản của chân lý, sự tướng vô lượng vô biên đều ở trong đó, làm sao có thể nói hết? Ai có thể đem chữ hiếu này thực hiện viên mãn? Chỉ có quả địa Như Lai mới làm viên mãn chữ hiếu này. Tôi nói qua rất nhiều lần, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn sạch, hiếu đạo vẫn chưa viên mãn. Cho nên Phật pháp là gì? Phật pháp là hiếu đạo mà thôi. Thành Phật là gì? Thành Phật tức là thành tựu viên mãn hiếu đạo. Phật pháp dựng trên cơ sở hiếu đạo, từ đầu chí cuối là thực hiện hiếu đạo, tận hiếu mà thôi. Chúng sanh đời này không có người dạy, làm sao biết? Khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều bất hiếu với cha mẹ. Bất kính Tam Bảo. Tam Bảo là sư trưởng của chúng ta. Phật tại thế, Phật là thầy của chúng ta. Phật không tại thế, Pháp là thầy của chúng ta. Nhưng Pháp cần đến người truyền, cần đến người hoằng. Truyền Pháp, hoằng Pháp là Tăng Bảo. Tăng tại sao xưng là Bảo? Tăng truyền Pháp, hoằng Pháp. Truyền Pháp là đem Pháp của Như Lai đời đời thế thế nói lại, không đến nỗi gián đoạn. Đây tức là dạy học hiện nay chúng ta nói tới. Bồi dưỡng người hoằng Pháp nối tiếp tức là truyền. Hoằng là đem Phật Pháp phổ biến, giới thiệu với quảng đại chúng sanh, cho tất cả chúng sanh, để chúng sanh nhận lấy dạy dỗ của Phật Pháp, để chúng sanh có thể đắc được lợi ích chân thực của Phật Pháp. Người làm công việc hoằng truyền mới có thể xưng là Bảo. Đây là Tăng Bảo. Người xuất gia, nghề chính yếu của họ là việc này. Người xuất gia không cần thiết làm sự nghiệp phúc lợi từ thiện cho xã hội. Đây không phải là công việc của người xuất gia. Người xuất gia là để dạy học, để hoằng pháp. Người xuất gia không có tài sản của cải, họ lấy gì đi làm sự nghiệp phúc lợi xã hội? Sự nghiệp phúc lợi xã hội là công việc của nhị chúng tại gia. Các bạn nghĩ xem, những năm Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, du quá khắp nơi, tam y một bát, thụ hạ nhất túc, nhật trung nhất thực, Ngài lấy gì làm sự nghiệp từ thiện xã hội? Trên mình đồng xu cũng không có, cho nên chức phận của người xuất gia là truyền đạo, hoằng đạo. Xây cất một ngôi chùa cũng không phải bổn phận của người xuất gia. Tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni không xây cất chùa chiền? Kỳ thụ cấp cô độc viên, trúc lâm tinh xá là cúng dường của cư sĩ tại gia. Quyền sản nghiệp là của người tại gia, không phải của người xuất gia. Họ phát tâm tỉnh Phật và đệ tử của Phật đến an cư, đến giảng kinh nói Pháp. Từ đó mà biết, chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư là mượn đạo tràng để ở. Đạo tràng không phải của chính họ, họ không có xây cất đạo tràng. Đạo lý này, Phật là tấm gương cho chúng ta xem, tấm gương rõ ràng. Dễ hiểu như vậy, chúng ta còn không nhìn thấy. Thật sự không hiểu tại sao ngu si như vậy. Như vậy còn nói gì là thành tựu? Người xuất gia có tự mình xây đạo tràng, nhưng đó là lợp nhà tranh. Trong kinh Phật có, giới kinh cũng có. Đệ tử đời sau, thể lực đều không bằng thời đại của Phật Đà. Thời đại của Phật Đà có thể trú ngụ lộ thiên dưới cây. Chúng ta hiện nay không làm được. Thân thể không mạnh khỏe như vậy, cần thiết có chỗ để che thân. Vậy thì phải làm sao? Tự mình lên núi đốn cây nhỏ, lợp nhà tranh. Đây là đạo tràng của người xuất gia. Tổ sư Đại Đức Trung Quốc thời xưa đều dùng phương pháp này. Chúng ta phải ghi nhớ, mẫu mực này tốt nhất, phải thiết thực học tập, đoạn tham sân si, thành tựu giới định huệ. Tốt, thời gian hôm nay đã tới, xin nói đến đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 15, ngày 2 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Hôm qua chúng ta giảng Cảm Ứng Thiên, nói đến người làm ác. Nhân giai ác chi, hình quả tùy chi. Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát thật sự từ bi, ái hộ tất cả chúng sanh, nhưng chúng sanh không tin các ngài, vẫn làm việc ác. Nguyên nhân là vì không có người dạy dỗ. Sự việc này Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rất rõ ràng. Tiên nhân bất thiện, không có người dạy bảo họ cho tốt, cho nên không thể trách họ. Trong hoàn cảnh xấu xa, nếu họ có thể không làm ác, thực tại mà nói chỉ có thánh hiền trở lại. Phật Bồ Tát tái thế quyết định không phải phàm phu. Nếu như là phàm phu, khẳng định họ nhất định làm ác. Cho nên làm ác là việc lẽ dĩ nhiên. Người có thể hồi đầu, có thể hướng thiện, chỉ cần hồi tâm chuyển ý liền được chư Phật hộ niệm, chư thiên thiện thần quan hỷ và che chở, tuyệt đối không đem ra hỏi tội. Cái gọi là thiên tâm nhân thuật không bao giờ trừng phạt người biết ăn năn. Chúng ta phải tin tưởng đạo lý này. Do đó mà biết, hướng lành lánh ác, thực thực sự sự quyết định bởi một niệm, thiên đàng địa ngục tại trước mặt. Tưởng đến thiện hiện ra thiên đàng, nghĩ đến ác địa ngục xuất hiện. Người biết lỗi, biết ăn năn, biết hướng thiện, lấy lòng chân thành để đoạn ác tu thiện, người như vậy đừng mắc phải ác báo, tuyệt đối không có đạo lý như vậy. Nếu như loại người này thật sự vẫn bị ác báo, dùng lời khác mà nói, lòng sám hối của họ không đủ chân thành. Họ đối với dạy dỗ của thánh hiền vẫn còn do dự không dứt khoát. Đúng như nói theo trong Kinh Vô Lượng Thọ, lấy tâm hoài nghi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không phải không có lợi ích, cũng có lợi ích, nhưng sanh vào biên địa nghi thành của thế giới cực lạc. Đạo lý giống nhau. Nếu như lấy tâm nghi hoặc đoạn ác tu thiện, họ dùng tâm nghi hoặc sám hối không triệt để, cho nên vẫn cảm thọ ác báo, nhưng ác báo này cũng giảm nhẹ, từ vô gián địa ngục có thể giảm nhẹ tới du tăng địa ngục, du tăng địa ngục có thể giảm tới cận biên địa ngục, nhất định có ích lợi. Cho nên chúng ta đối với dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát thánh hiền, điều kiện thứ nhất cần phải tin sâu không nghi ngờ. Chúng ta lấy lòng không thiện đối đãi người khác, chúng ta không tin thế gian có người thiện, không tin thế gian có người tốt, cùng chung một đạo lý, người thế gian cũng không tin chúng ta là người thiện, là người tốt. Nhưng thế gian thật sự có người thiện, thật sự có người tốt, không phải vì đại chúng nghi ngờ họ thì họ không làm người tốt, không rắp lòng tốt, không có đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát là người giác ngộ thật sự, đều là người lành thật sự, người tốt thật sự. Người thế gian quỷ bán các ngài, làm nhục các ngài, hãm hại các ngài vẫn lấy lòng thương chân thành đối đãi chúng sanh. Cho nên Phật pháp thật sự là trọng tâm của giáo học, tức là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Chúng sanh biết giác ngộ, tức là bảo, nghĩa là quý bảo vật. Nhà Phật nói tam bảo, giác ngộ là Phật bảo. Phật bảo hiện tiền thì pháp bảo và tăng bảo tự nhiên hiện theo. Pháp bảo là chánh tri, chánh kiến. Tăng bảo là hòa mục sống chung với tất cả chúng sanh, tương thân, tương ái. Có Phật bảo thì có pháp bảo, có tăng bảo, cho nên Phật bảo quan trọng nhất. Có tăng bảo, có pháp bảo, chưa hẳn có Phật bảo. Có Phật bảo, nhất định có pháp bảo, có tăng bảo. Cho nên chúng ta cần phải thiết thực cố gắng học tập nơi Phật Bồ Tát. Hôm nay chúng ta tiếp theo xem câu phía dưới, câu thứ 5. Kiết khánh tị chi, tạm dịch, người làm ác cầu những chuyện tốt lành đều cầu không được. Người làm ác, lòng ác, lời ác, hành ác. Kiết khánh là chuyện tốt, người làm ác không gặp, những gì họ gặp là tai họa. Tị, chú giải là ý nghĩa cầu không được. Bạn không có được những gì bạn mong muốn, không hài lòng, không như ý. Trong chú giải này có nhiều câu nói rất hay. Thiên đạo vô thân, nghĩa là đạo trời không có tư tình. Thân là tư tâm, tư tình. chư Phật Bồ Tát không có, thiên địa quỷ thần cũng không có. Duy thân thiện nhân, chỉ cần người có lòng thiện làm thiện, chư Phật Bồ Tát, thiên long hộ thần, tự nhiên nhiên thân cận. Đây là đạo lý đồng sanh tương ứng. Trong dịch kinh có câu: nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, nghĩa là người tụ theo loài, vật chia theo bầy. Cũng là đạo lý này, cái gọi là chí thú tương đầu, nghĩa là ý chí và hứng thú hợp nhau. Phật Bồ Tát thiện, thiên long hộ thần cũng thiện, nhìn thấy bạn là người thiện, tự nhiên nhiên hợp nhau. Bạn làm không thiện, đối nghịch không hợp, bạn không thích họ, họ cũng không thích bạn. Như thế tức là kiết khánh tỳ chi. Cho nên một người giác ngộ thật sự, giác ngộ là gì? Thiện ác lợi hại, chỉ cần hiểu rõ đạo lý này, bạn sẽ được thân cận các vị thần tốt, được sự che chở của chư Phật Bồ Tát. Một người quả thật phát tâm với nghị lực bền bỉ sửa lỗi lầm mới, gọi là cung kỷ thuận thiên. Cung là cung thận, cung kính, cẩn thận. Thuận thiên, chữ thiên này ở đây là tiêu biểu làm việc thiện. Tu thập thiện nghiệp đạo mới có thể lên trời. Người trời có lòng thiện, làm việc thiện, tự nhiên nhiên cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Thiên địa thiện thần, những gì bạn gặp là kiết tường, là phước, là lợi. Nếu như tâm hạnh của bạn trái với lời nói ở trên, lòng ác, khẩu ác, hạnh ác, tại thế gian này bạn có rất nhiều cơ hội gặp hình phạt. Hình phạt thế gian là chế tài của luật pháp, xử phạt, ngồi tù mang tới nhiều loại trừng phạt cho bạn. Đây rất là rõ ràng, mắt thịt của bạn không nhìn thấy, thiên địa quỷ thần tính toán việc lành ác của bạn. Phước do bạn tu từ kiếp trước, bởi vì làm ác, phước này bị chiết giảm, thọ mạng do tích lũy tu hành của kiếp trước, bây giờ bị giảm ngắn đi. Việc mai, việc như ý đều xa lìa bạn. Hung tai, điều hại thì bạn thường bị mắc phải, không cách nào có thể tránh khỏi, tự rước lấy nghiệp ác, bạn cần phải hiểu biết. Trong đoạn này, phần chú giải đưa ra một công án, một sự tích. Những câu chuyện này đều có thật, người thật, chuyện thật. Ở đây kể chuyện thời xưa, có một thư sinh tâm hạnh không tốt. Những gì làm đều trái ngược lương tâm thiên lý. Như người này rất tài giỏi, viết văn rất hay. Ông ấy tham gia thi cử, giám khảo thi cử rất thưởng thức văn chương của ông, do đó chấm đậu ông. Khi điền viết danh sách trúng tuyển để niêm yết, bài làm của ông mất đi, làm sao kiếm cũng không gặp, cho nên danh sách trúng tuyển không có tên. Sau khi niêm yết xong, phát hiện bài làm của ông ở đâu? Ở bên trong tay áo của ông giám khảo. Đây là thiên địa quỷ thần trêu chọc ông. Giám khảo có ý nâng đỡ, muốn sắp ông ở trước, cố tình để trong tay áo. Lúc điền danh sách niêm yết thì quên mất. Cơ duyên diệt may này đều mất mát hoàn toàn. Ông ấy rất đau lòng. Quan giám khảo trước sau đều tốt với ông. Sau này, quan giám khảo được thăng chức, đều không quên ông ấy, muốn nâng đỡ ông. Rất nhiều lần cơ hội đến đều bị ngăn trở, sinh ra tình trạng không thể ngờ trước, làm cho việc ông ấy bị chậm trễ, hư hỏng. Ông ấy hết sức đau buồn, tại sao nhiều cơ hội may mắn như thế, rõ ràng là cơ hội này sắp thành công, đột nhiên thay đổi làm nó mất đi. Cho nên ông ấy buồn bã, không vui, bị bệnh, bệnh rất nặng, nằm trên giường hết 3 năm. Một hôm bỗng nhiên giác ngộ, ông nói sự gặp phải trước đó của đời tôi đều là báo ứng do tích lũy làm ác của bản thân ông. Khi ông hiểu rõ, hối hận thì bệnh tình thuyên giảm dần, sau đó hết bệnh. Sau khi hết bệnh, ông ấy cố gắng sửa lỗi lầm, làm người tốt, suốt đời làm lành. Người ăn học thời xưa, chúng ta ở đây thể hội được, ráp lòng bất lương, việc làm tệ bạc, dù sao vẫn còn gia giáo, được các thầy dạy dỗ, nhất thời say mê trong ngũ dục lục trần tạo nghiệp tội. Khi gặp khổ nạn lớn, họ vẫn có thể giác ngộ. Người đời nay tạo tác nghiệp tội, tới chết cũng không giác ngộ. Tại sao như vậy? Không có chủng tử giác ngộ. Người xưa vẫn còn chủng tử giác ngộ. Người đời nay đáng thương cỡ nào? Ngay cả chủng tử giác ngộ cũng không có. Cổ đức khuyến khích chúng ta lọc phước trong trời đất. Chúng ta dùng lời đời nay để nói tài nguyên của đại tự nhiên, tức là lọc phước trong trời đất. Nếu như bạn không rất lòng tốt, làm việc tốt, cần cù cố gắng tu dưỡng bản thân, bạn không thể tụ hưởng những tài nguyên này. Đời này bạn không có tu, đời trước tích phước rất nhiều, cho nên đời nay có lọc phước nhiều như vậy. Chúng ta gọi là hưởng thụ vật chất. Thật thà mà nói, nếu hôm nay chúng ta bàn về sinh hoạt tinh thần, có ai biết sinh hoạt tinh thần là gì? Tinh thần sinh hoạt ngày nay, tất cả mọi người tưởng là tại trường sở quan lạc. Các bạn xem ca hát, nhảy múa, cuồng vui, đó đâu phải sinh hoạt tinh thần. Đó làm đam mê tinh thần, hút sách, đó là để tìm kiếm kích thích. Họ làm sao biết sinh hoạt tinh thần? Sinh hoạt tinh thần cần gian binh cao độ, tu dưỡng cao độ. Từ đó họ mới có thể biết, họ mới có thể lãnh hội. Ngày nay toàn là sinh hoạt vật chất, nếu bạn có được, không làm thêm một chút việc lợi ích chúng sanh, sợ rằng bạn tiêu hóa không nổi. Người xưa giác ngộ được điểm này, lãnh hội được điểm này. Trong kinh điển nói càng rõ ràng, dễ hiểu hơn. Thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, đời này bất liễu đạo, mang lòng đội sừng trả. Bạn tưởng rằng chén cơm của người xuất gia dễ ăn sao? Đọc kỹ kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc, bạn sẽ hiểu rõ. Nhưng bộ kinh điển này trong Đại Tạng Kinh không có ai đọc. Phật không chỉ kể lại trong bộ kinh này, những sự việc này Phật nói qua rất nhiều lần. Trong nhiều bộ kinh điển khác đều có. Bạn không xem Đại Tạng Kinh, bạn làm sao biết? Chúng tôi lấy phần này từ trong Đại Tạng Kinh, giảng qua nhiều lần, cũng in thành sách cúng dường đại chúng. Có vài người từ sự dạy dỗ này tỉnh ngộ trở lại, giác ngộ trở lại. Đây rất đáng cho chúng ta phản tỉnh, rất đáng cho chúng ta học theo. Sám hối chân chánh, sửa lỗi làm mới, thời thời khắc khắc đánh thức chính mình, không thể tạo nghiệp ác nữa. Học theo chư Phật Bồ Tát, lấy lòng chân thành đối đãi người, bất luận người nào gặp quan gia trái chủ cũng lấy lòng thương chân thành đối đãi, như Phật Bồ Tát bình đẳng như nhau, nhất vị chân thành từ bi đối đãi tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh có duyên họ tiếp nhận, không có duyên họ không tiếp nhận. Thế nào là người có duyên? Người có lòng thiện, người có lòng thiện hành thiện nhận lấy, nhận lấy từ bi của Phật Bồ Tát. Người với lòng ác, hành ác, bài xích từ bi của Phật Bồ Tát. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi, không phải Phật Bồ Tát không ái hộ, vì họ bài xích, họ không chịu nhận lấy. Tuy họ bài xích không nhận lấy, lòng yêu thương, từ bi chân thành của Phật Bồ Tát đối với họ vẫn hào phân không giảm. Chúng ta học Phật phải bắt tay từ chỗ này để học tập. Tốt, thời gian hôm nay đã đến, xin nói đến đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 16, ngày 3 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, xin chào các bạn. Cảm Ứng Thiên, chúng ta xem tiếp câu thứ 6 và câu thứ 7 phía dưới. Ác tinh tai chi, toán tận tắc tử. Tạm dịch, những tinh quân của những tinh tú ác giáng tai họa, phước hết thì chết. Câu cuối này là tổng kết của đoạn này. Thiên địa quỷ thần giám sát người thế gian làm việc thiện ác, nặng hay nhẹ. Trong cảm ứng thiên nói với chúng ta sáu loại quả báo này đều thuộc sáu loại lớn, mỗi một loại bên trong đều rất phức tạp, hết sức chi tiết. Câu thứ sáu nói ác tinh tai chi, ý tứ của nó cũng rất sâu, rất rộng. Ác tinh nói trong chú giải là tinh tú, cũng thuộc về một loại thiên thần. Chúng ta thường nói thiên thần hung ác, họ là thần quản hạt tất cả nguy nan tai họa của thế gian, chuyên về đối phó người làm ác, làm ra một số tai nạn để trừng phạt người thế gian. Cách nói này cũng trôi chảy, nhưng ý nghĩa không đủ viên mãn. Người và những tinh tú này có quan hệ như thế nào? Người đời nay hoàn toàn sơ sót đi việc này, không bàn luận tới nữa. Giáo dục thời xưa tại Trung Quốc, đặc biệt là giáo dục Phật Pháp. Phật Pháp nói đến cứu cánh, hư không pháp giới tất cả chúng sanh, bao gồm luôn những thiên địa quỷ thần, và chúng ta là một chỉnh thể, tức tức tương quan, tức quan hệ chặt chẽ. Trong Phật Pháp gọi là Pháp thân, gọi là lý thể, làm sao có sự không tương quan? Không những tương quan mà còn quan hệ chặt chẽ. Con người sống tại thế gian, ý niệm không trụ, sát na sanh diệt. Phật trong kinh điển nói rất hay với chúng ta, hư không pháp giới đến từ đâu? Thế giới đến từ đâu? Chúng sanh từ đâu đến? Tính mạng từ đâu đến? Tại sao có những hiện tượng diễn biến này? Những gì Phật dạy chúng ta trong kinh điển đều là những vấn đề lớn này. Đem những đạo lý, chân tướng sự thật, từng chuyện một giải thích rõ ràng, giải thích minh bạch, giúp chúng ta triệt để giác ngộ, chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Người giác ngộ gọi là Phật Bồ Tát, người không giác ngộ thì gọi là phàm phu. Phàm phu và Phật Bồ Tát chỉ khác nhau nơi giác và mê, ngoài ra đều giống nhau. Thiên địa quỷ thần, tinh tú đều là chúng sinh, chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chúng ta đều biết từ một niệm trong tự tánh mà hiện, một niệm trong tự tánh mà biến. Đây tức là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói trong kinh Phật chúng ta cần phải ghi nhớ. Cho nên tất cả pháp quan hệ mật thiết với chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, một niệm lành thì cảnh giới lành, cảnh giới là hoàn cảnh sinh hoạt. Trong kinh lớn thường nói y báo chuyển theo chánh báo. Một người tâm lành hạnh thiện, hoàn cảnh của họ tốt đẹp, hoàn cảnh sinh hoạt của họ tự tại. Một người tâm ác hạnh dữ, hoàn cảnh của họ không tốt, họ gặp rất nhiều cản trở, như nói ở đây. Cho nên thiện tương ứng với thiện, ác tập trung với ác. Người Trung Quốc về quan niệm tinh tượng hơi kém một chút. Tinh tượng nghĩa là hiện tượng, điểm ứng của các vì sao có liên quan tới vận mạng của một người hay một nước. Người Trung Quốc chú trọng ngũ hành bát tự, coi trọng những thứ này. Người Tây Phương hết sức coi trọng tinh tượng. Người Trung Quốc mê tín, người Tây Phương cũng mê tín không hơn. Họ cũng đoán số mạng, nhưng người Tây Phương coi số, coi bói, đa số dùng tinh tượng làm y cứ. Người Trung Quốc coi số, coi bói, đa số theo dịch kinh, bát quái, tức tám quẻ, làm y cứ. Hai cách này nhìn lên dường như khác biệt, nhưng thực tế giống nhau. Tinh tượng đích thật có quan hệ với chúng ta. Một vị đồng tu Tân Gia Ba tặng tôi một cuốn Dự Ngôn, tức lời đoán trước. Nghe nói cuốn sách này là con của ông ấy đi Mạc Tư Khoa du lịch. Tại nhà sách đột nhiên nhìn thấy, mua về mang đến cho tôi đọc. Đây là lời đoán trước của một nhà tiên tri nước Pháp vào thế kỷ Tây Phương thứ 16, tên là Nạc Tra, Đan Mã Tư. Dự ngôn của ông rất nổi tiếng khắp thế giới. Ông ấy lấy tinh tượng làm căn cứ. Người này học thức uyên bác. Uyên bác nghĩa là sâu xa, rộng rãi. Cũng giống như người Trung Quốc chúng ta nói đặc dị công năng, tức thần thông. Thần thông của ông rất cao cường, có thể xem xét dị lai. Họ sống vào thế kỷ thứ 16, cách chúng ta hiện nay khoảng 500 năm trước. Họ suy đoán tháng 7 năm 1999, thế giới có tai nạn to lớn. Họ nói loài người sẽ diệt vong. Cuốn sách phiên dịch này rất hay, bình luận cũng tương đối khách quan chính xác. Tuy ông ấy có thần thông và tinh thông về tinh lượng, lời đoán của ông hầu như 99% chính xác. Cũng tốt, vẫn còn 1% không đúng. Nếu như tháng 7 năm nay không xảy ra tai nạn, tức là trong 1% ông không nói đúng. Phần bình luận nói, ông ấy có bối cảnh Cơ Đốc giáo, tư tưởng và kiến giải của ông đều bị giới hạn trong cái khung của Cơ Đốc giáo, không có cách siêu việt. Cách nói của Phật giáo thì khác, Phật giáo nói kiếp nạn có thể quá giải. Cuốn sách ông nói kiếp nạn quyết không thể quá giải, bất luận tư tưởng của con người như thế nào, hành vi như thế nào đều không thể thay đổi túc mạng. Họ tin tưởng con người nhất định chạy theo vận mạng định sẵn. Ông có một thí dụ, như kịch bản trên sân khấu, tuy kịch chưa diễn xuất nhưng kịch bản đã soạn xong, nhất định diễn xuất theo kịch bản. Tất cả chúng sanh sống trong thế gian này đều y theo kịch bản mà sống, một chút cũng không thể thay đổi. Đây là tư tưởng của Cơ Đốc giáo. Như trong cuốn sách Liễu Phàm Tứ Quấn, Khổng tiên sinh coi bói cho Viên Liễu Phàm, cuộc đời là số mạng, hào phân không do người, không có cách thay đổi, tức là tư tưởng này. Sau khi gặp được Dân Cốc thiền sư, nhờ ngài Dân Cốc khai thị mà ông giác ngộ. Cho nên họ chỉ biết số mạng được định sẵn, do ai định, họ không tìm tòi. Vận mạng của đời bạn do ai định sẵn cho bạn? Nếu như đi sâu để nghiên cứu thêm, họ sẽ khai ngộ. Vận mạng không phải do thần quyết định. Nếu thần quyết định số mạng của con người, sau đó lại trừng phạt người, như thế thần không phải tự tìm rắc rối với chính họ sao? Thần soạn kịch bản, tại sao không soạn một kịch bản tốt mà lại soạn kịch bản xấu? Thần này cũng chẳng phải thần thông minh, là thần hồ đồ. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Vận mạng là do chính mình tạo nên. Nói trong Phật Pháp có đạo lý, vận mạng là do tất cả thiện ác tạo tác bởi đời này và nhiều kiếp trước, sinh ra quả báo quả phước, nó đến bằng cách này. Phía trước của Cảm Ứng Thiên từng nói, chỉ cần bạn trở đầu lại, ngày xưa làm ác nhiều cỡ nào, hồi đầu thiệt tình, sám hối thiệt tình, thiên địa quỷ thần tuyệt đối không trừng phạt người biết lỗi. Thiệt tình ăn năn hối lỗi, thiên địa quỷ thần không trừng phạt bạn. Đạo lý này rất sâu sắc, nếu bạn tin tưởng sự thật này, lý giải thật sự, sửa lỗi làm lại, chuyển quả thành phước chỉ do một niệm. Ông ấy thấy được những chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật này có thật hay không? Rất có thể có, ông không nhìn sai, nhưng chân tướng sự thật này có thể thay đổi. Nếu như Nặc Tra, Đan Mã Tư đọc qua kinh Phật, nhận lấy giáo học của Phật Đà, cách nhìn của ông ấy không còn là như vậy, không thể bị buộc chết trong khung nhất định, hoàn toàn không thể thay đổi. Hôm nay giảng đến Ác Tinh Tai Chi, tôi đề cập đến cuốn sách này. Thật sự tháng 7, tháng 8 năm nay tin tưởng rất kỳ lạ. Loại tin tưởng này xưa kia chưa từng có. Trong cuốn sách này kể lại rất nhiều, phân tích rất tường tận. Chính hành tinh lớn trong Thái Dương hệ, bao gồm mặt trời, là 10 hành tinh. Hiện nay họ lấy máy điện toán tính ra, ngày 18 tháng 8, trong bầu trời sắp thành một thập tự giá. Tin tưởng này rất ít có, rất khó gặp hiện tượng này. Nhà nghiên cứu hiện tượng các vì sao cho là tin tưởng này xấu nhất, Ác Tinh Tai Chi. Bài liệt của tin tưởng này sẽ mang tai nạn đến cho trái đất này. Chúng ta dùng lời của người Tây Phương để nói, đây là từ trường của Thái Dương hệ chúng ta, một từ trường xấu nhất. Hoàn cảnh sinh hoạt của trái đất chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Ảnh hưởng thời tiết của chúng ta, ảnh hưởng làn sóng điện của vô tuyến điện truyền tin chúng ta, dậy lên khuấy nhiễu lớn lao, cũng có thể xảy ra động đất, bão táp. thật sự không biết lúc đó mang đến tai nạn như thế nào. Ảnh hưởng con người từ trường không tốt sẽ ảnh hưởng tình tự của con người. Người trong từ trường như vậy, tâm thần bất an, lộ ra nóng nảy, dễ nổi giận. Người trong tình trạng này rất dễ dàng biến đổi, rất dễ xảy ra chuyện. Nếu như người lãnh đạo của một nước trong tình huống này, tinh thần không tỉnh táo, dễ dàng nổi giận, một khi không như ý muốn phát động chiến tranh hạt nhân, tai nạn như vậy thiệt khủng khiếp quá. Chúng ta biết được đây là sự thật hết sức rõ rệt. Khi chúng ta đến một khu vực, đi vào một căn nhà, không khí bên trong quá xấu, sau khi đi vào cảm giác không thoải mái, cảm giác sởn tóc gáy. Người ngoại quốc nói từ trường, người Trung Quốc thì nói không khí. Lúc này không khí thái dương hệ xấu, từ trường thái dương hệ không tốt, dễ xảy ra chuyện. Ông ấy định tai nạn này vào lúc này, định ngày giờ bằng cách nào? Định từ tin tưởng. Nhưng tin tưởng này sau cùng ảnh hưởng chúng ta bao nhiêu? Nhà khoa học thời đại hiện tại, thậm chí diêm tinh thuật của Tây Phương đều không thể ước tính. Nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận đây là một hiện tượng rất xấu, hầu như được công nhận hoàn toàn. Sau cùng nguy hại là bao nhiêu, không ai dám nói. Ông Nặc Tra Đan Mã Tư khẳng định sẽ có tai nạn lớn, khủng bố đại dương từ trời giáng xuống. Thế giới này có kiếp nạn lớn từ trước đến nay chưa từng có. Đây là lời nói của ông ấy. Các bạn học Phật chúng ta sau khi nghe được hai câu nói này phải đề cao cảnh giác. Chúng ta không nản lòng như họ, không tiêu cực như vậy. Chúng ta tích cực, chúng ta cố gắng đoạn ác tu thiện. Chúng ta nội tâm chân thành sám hối, niệm Phật cho tốt, đoạn ác tu thiện, nhất định phải làm cho được, không tranh với người, không cầu với sự, cắt đứt ái dục của chúng ta, cắt đứt thị dục của chúng ta, thị là ưa thích. Cắt đứt hai loại ham muốn này, đầu óc của bạn sẽ tỉnh táo, bạn sẽ giác ngộ trở lại. Lúc đó, bạn sẽ có khả năng đối phó tai biến này. Tôi và cư sĩ Lý Mộc Nguyên, hai người dựng lên niệm Phật đường tại Tân Gia Ba, khởi xướng niệm Phật 24 tiếng không gián đoạn. Đạo tràng khác thỉnh thoảng tổ chức Phật thất, chỉ có 7 ngày. Chúng tôi tổ chức Phật thất là vĩnh hằng, không phải 7 ngày, không phải 7 năm, mãi mãi như vậy. Quý vị đến niệm Phật tại niệm Phật đường Tân Gia Ba, toàn là Phật thất tinh tấn, niệm Phật 24 tiếng không gián đoạn. Chúng tôi có một đạo tràng nhỏ tại Brisbane, Úc Châu. Hôm qua tôi kêu gọi bên ấy tích cực chuẩn bị tổ chức Phật thất, kết thất niệm Phật, cũng 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Sân nơi đó hơi nhỏ, chúng ta có thể hạn định con số 48 người, bởi vì chỉ có chỗ lớn như vậy mà thôi. 48 người niệm Phật 49 ngày, 7 cái thất liên tục nhau, ngày đêm không gián đoạn. Người bên ngoài cũng có thể tham gia, nhưng phải ghi danh trước. Xã hội hiện nay mọi người đều bận rộn, có thể tạm buông công việc. Niệm Phật 49 ngày không phải dễ dàng. Cho nên Pháp hội niệm Phật 49 ngày bên Úc Châu đối với người tham gia dễ dãi một chút, không thể hạn chế gắt gao. Họ có thể tham gia một tuần cũng tốt, hai tuần cũng tốt, tham gia từ đầu chí cuối đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta có thể đăng ký, nếu như người quá nhiều, thời gian phân phối từ từ, phải cần duy trì luôn luôn trên 48 người trong niệm Phật đường, không thể ít hơn 48 người. Nhà Phật nói, tiêu tai tránh nạn, niệm Phật là pháp môn thù thắng bậc nhất, chúng sanh nghiệp chướng sâu dày. Trong Phật Pháp có 8 dạng 4.000 pháp môn, bất cứ pháp môn nào cũng không còn hiệu quả, tức là không cứu độ được họ. Sau cùng còn có pháp môn niệm Phật có thể giúp họ giải cứu nguy nan. Họ y theo pháp môn niệm Phật vẫn có thể được độ. Niệm Phật trong Phật môn là pháp môn thù thắng bậc nhất. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai thập phương thế giới đều tán thán Phật A-di-đà, xưng Đức Phật A-di-đà là Quang Dương Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, tức là đạo lý này. Hôm nay chúng ta đọc tới câu này liền nghĩ đến rất nhiều nhà nghiên cứu vì sao Tây Phương nói với chúng ta. Ngày 18 tháng 8 năm nay, bài liệt tinh cầu Thái Dương hệ này là tai nạn. Ngày này cách chúng ta không xa, chúng ta cần phải cảnh giác, phải biết từ trường của Thái Dương hệ thực sự có ảnh hưởng đến chúng ta. Chỉ người có thiền định thâm sâu, người có trí tuệ chân thực mới không bị ảnh hưởng. Người không có định tuệ chân thực không thể không bị ảnh hưởng. Tốt, hôm nay thời giờ đã đến, xin nói đến đây.